Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm A. Lời Chúa trong sách Công vụ Công đồ, chương 6 câu 1 đến hết câu 7. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tín tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành, họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antioquia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa.
Ta Kitô. Quả thật có lời kinh thánh chép:
Này đây ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm tảng đá góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Đó là lời Chúa.
Chỗ cho anh em, và thầy sẽ trở lại để đem anh em đi với thầy. Thầy muốn rằng thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó với thầy. Chúa đi dọn chỗ cho chúng ta nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần đến để phân nhiệm cho mỗi một người một nhiệm vụ trong hội thánh. Giống như trong một thân thể, chúng ta thấy có nhiều chi thể, mỗi một chi thể có chức năng riêng. Đầu khác tay, tay khác chân, tất cả đều xây dựng nên một thân thể. Cho nên Thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 12 từ câu 12 đến 29, Thánh Phaolô nói là ví như một thân thể người ta, ai cũng biết có nhiều bộ phận, đúng không? Ít nhất là chúng ta bảo có tứ chi, cái thường ta nói như vậy, nhưng có nhiều lắm. Đầu, tay, tim, gan, phèo, mỗi một cơ thể trong bộ phận trong con người chúng ta nó có một chức năng riêng. Cái móng tay hiểu về gì? Hả? Về gì? Gãi ngứa chứ gì nữa. Nó có cái chức năng để gãi về này, chứ không phải là để cào cấu nhau đâu. Cho nên mình để gãi ngứa thì tốt, nhưng mà đi cào nhau toạc mặt ra thì không phải chức năng của nó, chứ không dựng lên như vậy, phải không? Đấy là mấy bà mà ghê đó, để móng tay dài chết, phải không? Cái tóc để làm gì? Để tô điểm. Đấy, con người người ta bảo sao? Cái tóc là tóc, nó con người. Tội nghiệp mấy vị sư mất đi một cái góc. Người ta bảo cái tóc là góc con người. Chúng ta thử ý xem gì, tôi để tóc vào nhiều, tôi mà cạo hết đầu đi mà trong cha cái này ngố thế, đúng không? Nó có một cái phần cơ thể có cái chức năng riêng của nó. Thánh Phaolô nói rằng đầu không giống tay, tay không giống chân, nhưng không thể nói cái đầu không thể nói được, nói cái tay tao không cần mày. Bởi vì tao này, đầu này điều khiển hết này, còn mày ấy, tao mà không ra lệnh mày chả biết làm cái gì. Cái đầu bảo tay này, cho nên tao mới là quan trọng. Cái tay bảo vậy thôi nhé, từ đây tôi không rút đâu nữa thì cũng chết thôi, đúng không? Cái tay nó làm theo lệnh của cái đầu, đầu quan trọng, nhưng mà cái đầu vẫn cần cái tay. Mắt không thể bỏ tay, tao không cần mày. Trái lại, cơ thể này bổ túc cho cơ chi thể kia, và chi thể này bổ túc cho chi thể kia. Thế nên cứ tưởng tượng trong một thân mình, cái gì quan trọng nhất? Các chi thể trong con người, cái gì quan trọng nhất? Cái đầu phải không? Hay là trái tim phải không? Và bây giờ phần cơ thể của chúng ta không có gì để chịu làm cái tay hết, không có gì để chịu làm cái chân, tất cả là đầu. Thì chúng ta là cái quái thai à? Đúng không? Thì cái nào nó không muốn làm tay làm chân hết, nó đòi làm đầu hết à? Thì chúng ta là quái thai à? Cho nên Phaolô bảo cái chi thể này thì cần chi thể kia. Bộ phận nào trong thân mình càng yếu, càng xem ra hèn hạ, thì lại càng làm cho sang quý hơn.
móng tay các bà các cô đang làm sang quý, nhất là chúng con trong bên Mỹ, trời ơi người ta làm neo đó, một cái bộ móng tay này $50 đấy, $50 bây giờ là trên 1 triệu rồi, thế làm cho nó sang quý đó. Nhưng mà cha cứ thắc mắc, biết họ làm móng tay giả nó dài thế này này, rồi họ về họ làm được cái gì không biết, bởi vì nó vướng đó mà tốn tiền quá trời. Thế là người ta nghĩ như vậy là sang. Thế đó. Hay là cái tóc cái mặt cắt đi hay là rô cũng chẳng sao, nhưng mà phải uốn kiểu này uốn kiểu kia, phải nhuộm tóc này, có người thì nhuộm vàng vàng, có người thì nhuộm nửa đầu thì một bên thì vàng một bên thì nâu, tiếu lắm. Vậy nên nó làm cho sang. Thế nó bảo đó, cái gì trong cơ thể mình xem nó không sang quý thì lại làm cho nó sang trọng hơn. Phaolô nói tiếp, trong cơ thể một con người có chi thể quan trọng, có chi thể không quan trọng, thì trong hội thánh cũng vậy. Chúa đặt mỗi người một nhiệm vụ, một chức năng. Phaolô nói quan trọng nhất là gì? Là người làm tông đồ đó. Thứ đến là ngôn sứ, thứ ba là thầy dạy, thứ tư là người làm phép lạ, được đặt xuống chữa bệnh. Tiếp đến là người có tài quản trị. Có những người thì có tài năng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó là ơn Chúa Thần phân cho mỗi người mỗi việc, mỗi người một nhiệm vụ. Và ai đấy hãy làm chi thể cho nhau. Một chi thể này đau, chi thể khác đau. Chi thể này vinh, chi thể khác được vinh. Đấy. Như là trong tầng này người ngồi đây, em này bé nhất phải không? Là bé nhất trong này. Học thì 3-4 năm, lúc nào cũng lớp number one. Tức là lúc nào cũng đứng trưởng lớp 1. Học 3-4 năm rồi mà lúc nào con cũng đứng làm trưởng lớp 1. Học thì vậy đấy, nhưng mà cha thấy con ở trong nhà con làm cho nhiều người vui, con chẳng làm được cái gì hết, nhưng mà thấy cha làm cái gì thì con chạy lại cho con làm vui. Thấy anh em này làm gì cho con làm vui. Hôm trước thì cứ đòi thứ bảy phải về với mẹ à, hôm nay thì thôi không về nữa, ở đây con được làm với cha, con làm với anh em, không nhớ mẹ nữa. Mọi ngày thì cứ đưa hình mẹ nó nhìn nó khóc rồi, hôm nay thì không có nhìn hình mẹ nữa, thôi đừng cho con về đó, khi con còn nhỏ mới mấy năm nay đây con mấy tuổi rồi, 11 tuổi, thấy không? Thế nhưng mà con cũng làm cho người khác vui. Vì sao? Vì biết quan tâm đến người khác đó. Cho nên chi thể này chi thể kia nó giúp nhau. Trong chúng ta cũng vậy, người này thì quan tâm tới người khác, có thể làm được cái gì cho anh em mình vui, có thể đỡ anh em được cái gì, nhưng mà làm đúng nhiệm vụ cho cha, thì đó là chúng ta xây dựng hội thánh Chúa Kitô. Cho nên thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất, trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe đó, thứ nhất thánh Phêrô nói nhìn tất cả những người ký hữu là những viên đá sống. Thứ nhất chương 2 câu 4 đến 9 Phêrô nói là mỗi người chúng ta
trong thân mình bầu nhiệm Chúa Kitô phải là viên đá sứ. Lý do là Chúa Giêsu chính là viên đá quý nhất bị người ta loại đi, nhưng lại trở nên viên đá đỉnh cao. Viên đá này được đặt tại Sion. Sion là nơi Chúa bị giết chết, nhưng cũng nơi Sion là Chúa sống lại. Nhờ cuộc từ nạn được phục sinh, Ngài bắt đầu xây dựng hội thánh của Ngài. Ngài là viên đá sống quý giá Chúa Cha lựa chọn đặt ở Sion. Và Ngài muốn mỗi người tin vào Ngài lại phải trở thành viên đá sống đầu để kết hợp với Ngài mà xây lên ngôi đền thiêng liêng của Thiên Chúa, tức là hội thánh. Kẻ nào tin vào Ngài thì không phải thất vọng. Phêrô nói tiếp: nhờ anh em được Chúa chọn khởi đi từ bí tích khai tân, anh em sớm phải trở thành viên đá sống kia này, giống Chúa Giêsu đó, thì anh em trở thành hàng tư tế vương giả. Cái là một công đoàn tư tế. Như vậy giáo hội tất cả mọi người phải là tư tế, chứ không phải riêng một ông linh mục. Dân lễ là một công đoàn tư tế, một công đoàn tư tế vương giả. Thế này chiếu quyền bính của Chúa Giêsu Christ là dân thánh, là dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa nhằm xây dựng nên ngôi đền thiêng liêng. Và Thiên Chúa đã đặt anh em làm hàng tư tế dân thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đặt của lễ được kết hợp với Chúa Giêsu, dâng của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi vì nhờ Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã kêu gọi anh em ra khỏi miền u tối để đưa anh em vào miền ánh sáng diệu huyền. Xưa kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ anh em đã là dân của Thiên Chúa rồi. Xưa kia anh em không được Chúa thương xót, nhưng bây giờ anh em đã được Chúa xót thương. Kẻ nào không tin vào Ngài thì Ngài trở thành viên đá làm cho người đó vấp ngã. Số phận những người không tin vào lời Chúa là thế đó. Đó, bài đọc thứ hai, Phêrô nhắc nhở chúng ta phải sống để giống Chúa Giêsu, nói làm giống Giêsu đã nói đã làm, để chúng ta trở thành viên đá sống, để cùng với Ngài hiệp thông với anh em xây lên ngôi đền thiêng liêng của Thiên Chúa, làm tư tế, làm của lễ. Nhưng mỗi người chúng ta muốn trở nên viên đá sống để Chúa dùng xây nên ngôi đền thiêng liêng khang trang huy hoàng, lộng lẫy vững chắc, thì mỗi người phải làm tròn bổn phận chính mà Chúa Thánh Thần đã phân nhiệm cho mỗi người. Như các chi thể trong thân mình, mỗi một chi thể một chức năng, thì trong đời sống xã hội, người thì làm tông đồ, người làm thầy dạy, người quản trị, vân vân. Đừng ai bỏ việc chính mà đi làm việc phụ thì sẽ gây tai họa cho người khác, làm tổn thương đến ngôi đền thiêng liêng. Không còn phải là viên đá sống mà là viên gạch mục nát, làm cho ngôi đền thiêng liêng bị rạn nứt, có khi bị sụp đổ trên cái chừng. Cho nên ở bài đọc thứ nhất, chúng ta lại được giáo hội nhắc cho chúng ta nhớ đến một cái sự cố không tốt đẹp trong đời sống các tông đồ và các tín hữu thời sơ khai ở câu 1 chương 6, câu 1 đến câu 7. Lúc đó các tông đồ rất là uy tín, người ta bán nhà bán đất, đưa hết tiền cho các tông đồ để chia sẻ đồng đều, không ai thiếu, không ai dư. Quá đẹp. Tôi 30 mấy năm linh mục rồi, thấy mình dở quá. Dở thế nào? Ngày xưa các tông đồ được người ta bán nhà bán đất để ta đưa. Còn tôi 30 năm năm linh mục chưa thấy ai bán nhà bán đất đưa tôi cả. Mình dở. Bác Khánh có nhà bán mất rồi mà hết đưa tôi mà đỡ. Bây giờ đi thuê nhà không. Đó tôi thì chưa được ai. Các tông đồ uy tín như vậy cho nên thời đó các tông đồ thích lắm. Mình uy tín quá đi, được người ta ca tụng đi. Vất vả, mất thì giờ để nhận tiền, để chia sẻ, nhưng hậu quả không tốt đẹp cho xã hội thời đây. Xáo trộn, cãi vã, bất hòa. Lúc đó các tông đồ mới cầu nguyện tại sao mình phục vụ như vậy mà công đoàn xáo trộn. Chúa soi sáng cho các đại nhân ra mình đi chật đường. Nhiệm vụ chính của mình là cầu nguyện và giảng lời, mà mình lại đi nhận tiền lo cho người ta về đời sống vật chất, tưởng là thực tế nhưng không đúng. Việc đấy không phải là việc chính của mình. Bỏ việc chính đi làm việc này là việc phụ. Cho nên các đại đã họp dứt lại và chọn ra 7 người có uy tín trong dân, bắt đầu có chức phó tế thời bây giờ. Và các tông đồ trao cái công việc nhận tiền và chia sẻ cho cộng đoàn. Còn các tông đồ trở về nhiệm vụ chính cầu nguyện và giảng lời. Từ bây giờ hội thánh được bình an và phát triển. Thấy chưa? Đấy. Đâu có phải mọi việc tốt ta có thể làm được đâu. Làm đúng bổn phận. Bổn phận chính làm trước, việc phụ làm sau. Cái lối sống này đã không tốt đẹp, nhưng các tông đồ sớm nhận ra mình sai lầm khi sửa lại. Hội thánh mới bắt đầu được yên ổn. Chắc chắn vì cái cuộc trải nghiệm này mà Phao-lô đã nói với Timôthêu, môn đệ của mình: anh hãy tránh xa những người sống đạo hình thức, bởi vì đạo thánh, những điều trị trong đạo thánh thì họ chối bỏ. Tránh xa hình thức đạo thì họ còn đó. Hình thức đạo họ còn đó. Nhân tình chia sẻ đời hình thức đạo họ còn đó. Nhưng điều trị thì chối bỏ. Các tông đồ bỏ hay là không chu toàn nhiệm vụ cầu nguyện và giảng lời. Phao-lô phải nhắc lại cho Timôthêu cái biến cố đó để làm đúng cái nhiệm vụ chính của mình. Cũng vì vậy mà Augustine mỉa mai cũng như là nhắc nhở mọi người, nhất là giáo sĩ. Ông nói gì? Anh chạy khỏe lắm nhưng chật đường mất rồi. Chạy khỏe mà chật đường thì đang sụp ngũ chứ sớm rồi. Cho nên chỉ khi nào chúng ta làm tròn bổn phận chính mà Chúa trao cho đó, chúng ta mới sống được lời Chúa Giêsu nói. Mà câu tôi cô tin mừng chúng ta mới lặp lại ở Gioan 14 câu 6: thầy là đường và là sự thật sự sống, không ai đi về với Chúa Cha tức là cứu độ, mà không nhờ thầy, tức là phải đi con đường Đức Giêsu đã đi, sống như Đức Giêsu đã sống, làm như Đức Giêsu đã làm, nói như Đức Giêsu đã nói. Để trong tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói mà thầy không thể tự ý mình mà nói cái gì, mà cha thầy dạy thầy sao thầy nói như vậy. Thầy cũng không thể tự ý mình mà làm cái gì, mọi việc thầy làm là cha thầy ở trong thầy. Đấy. Cả đến Đức Giêsu là Thiên Chúa mà làm cũng như là nói rập theo cha ngài, cùng với cha ngài, trong cha ngài mà làm mà nói. Sao chúng ta lại đi con đường khác? Chúa Giêsu là Thiên Chúa, khi làm người con cần kết hợp với cha ngài từ việc làm cho đến lời nói. Sao ta không kết hợp với Chúa Giêsu? Ngài là đường mà dẫn ta đi vào sự thật, đạt được sự sống mà. Có một anh thanh niên kia làm nghề trải lưới đi ra biển, thì có ngày anh đi lấy, rồi anh ấy lên thuyền đi lấy cá. Nhưng có ngày mày biết là hôm nay mà đi trễ đó thì có thể là người ta đã giết cá rồi, anh phải đi sớm bỏ cả lễ. Thì lạ thay, anh thấy rằng cái ngày nào mình đi lễ đó mình ôm lưới này rồi mình chạy ra bãi biển mình lên thuyền này, anh nhìn xuống chỉ thấy hai đôi chân lên đi thôi, mày thấy nhẹ nhàng quá, hăng hái quá. Ngày nào mày vội không đi lễ anh đi làm á thì anh cũng chạy vội đi, anh nhìn xuống dưới bãi cát thấy có bốn đôi chân, mà sao nó mệt quá, có hai đốt chân thì không mệt, mà nhìn thấy bốn đốt chân ở trên cát sao mệt quá. Anh cầu nguyện đi, tối về cầu nguyện đấy Chúa, Chúa ơi sao có ngày con chạy ra biển hai đốt chân thì con thấy vui quá, hắn nghe mà con nhìn thấy bốn đốt chân con mệt quá. Chúa bảo có gì đâu, ngày nào con đi lễ đó thì thầy ở trong con, cho nên thầy ban sức mạnh cho con mà. Thầy đã hứa Matthew 11:28 đấy, thầy bổ sức cho những người vất vả lao nhào cả vì thầy ở trong con, cho nên con vác cái lưới nặng con cứ nhẹ thì thầy nâng đỡ, cho nên con thấy hai đốt chân, thầy ở trong con có hai đốt chân. Còn lúc nào con đi lễ thầy đi chung với con, thầy thì có bốn đốt chân, con chạy đi thì thầy cũng chạy luôn, nhưng mà thầy chỉ như thiên thần thôi, thì thiên thần đi bên cạnh con thôi, thế nên thầy không ở trong con được, tại vì con đi lễ thầy không ở trong con. Có lẽ là thầy để con đi một mình ấy, cũng chạy theo mà đi như thiên thần bên cạnh con thôi, cho nên lúc đó thầy không ở trong con, cho nên con bị mệt chứ gì nữa. Thầy mới nhận là nếu từ này để con hứa con phải đi lễ, để con đi ra biển để chịu hai bước chân vì Chúa ở trong mình. Cho nên đừng quên đọc cái địa chỉ công vụ chương 5 câu 8-9 nhé. Tôi rất thích cái câu đó, là ông Gamaliel ông nói rằng cái việc nào mà người ta tự ý làm đó theo cái khả năng con người á, đó là việc của loài người, chứ sau này cũng tan thôi. Còn cái việc nào mà của Thiên Chúa, kết được với Thiên Chúa đó, thì việc đó tồn tại muôn đời, có giá trị cứu chúng ta. Cho nên ngày nào mà chúng ta không đi dự lễ, không có chùa cùng chúng ta đi làm, thì việc đó giống như con trâu để cọc cày. Trâu để cọc cày nó đâu có cứu được nó đâu. Nhưng ngày nào chúng ta có chùa cùng đi lễ đi. Đấy. Cho nên tôi rất là thích nhắc đi nhắc lại cái lịch làm việc của Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúng ta đọc ở lúc ở Marco chương 1 ngày đến nhà mẹ vợ Phê Rô, người ta đủ thứ người kéo đến, nhất là bệnh tật, ngày chữa lành hết, đói cho ăn, quỷ cái trừ, càng ngày càng đến đâu, mọi người trốn, trốn mất. Người ta đi tìm suốt cả đêm, Phê Rô dẫn cả đoàn lũ đi tìm, mãi buổi sáng thấy mẹ đang cầu nguyện nơi vắng ấy, Phê Rô trách kéo thầy, mọi thầy, mọi người đi tìm thầy, ngài đâu có nói đâu, anh cần gì lại đây, ta giúp. Mà để nói với Phê-rô, này Phê-rô ơi, bây giờ chúng ta phải đi tới các đàn khác mà giảng dạy. Đó là lý do mà thầy đã phải bỏ chốn sinh mà ra đi. Thấy chưa? Ngài đang là chữ này, cần cho người ta sống ở lại giúp người ta đấy, mà bỏ đấy, chúng đi cầu nguyện rồi đi giảng lời. Giảng đến 9 giờ theo luật cho cái là giảng đến 9 giờ sáng ở chấm dứt giảng. Lúc đó ngài mới ra khỏi hội đường và đi giúp người ta cái gì giúp. Ngài đang cái cầu nguyện đứng đầu rồi đi giảng, giảng lời rồi mới đi phục vụ người ta. Đó là cái thời khắc biểu làm việc của Chúa này, quan trọng chứ. Thì cái việc cầu nguyện nó như là khoe móc nối kết mọi ngày đời chúng ta, để từ việc giảng lời cho đến việc phục vụ nó có hiệu quả. Nên tôi không quên nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Giang Phong Đô Đề gì, ngài nói rằng một nỗi nguy hiểm thường xảy ra nơi ẩn giáo sĩ là quá say sưa mê man vất vả công việc của Chúa Trao mà quên mất Chúa là chủ của công việc. Chúa là chủ công việc thì mình phải công nguyện, mình chỉ là đi tớ vô dụng thôi. Đó cho nên rõ ràng các tông đồ, chúng ta trở lại bài đọc thứ nhất ấy, bỏ công việc rồi bỏ giảng lời, hay lớn hay là bỏ công việc thì giảng lời không còn hiệu quả nữa. Đây là mấy anh em chúng con ở trong nhà với cha, chúng con thấy mỗi một ngày cha giảng như thế này, con thấy không? Cha ngồi trước mặt Chúa không dưới 10 tiếng đồng hồ, có đúng không? Cha có nói không? Cha ngồi trước mình thấy Chúa không dưới 10 tiếng đồng hồ. Cha thấy dám viết bài và cha mới dâng lễ. Cha có chứng kiến mà ở với cha biết rõ. Và cha nhận thấy rằng nếu cha không cầu nguyện, cha không ngồi trước mình thấy Chúa, cha không có khả năng để cha làm cái gì hết. Mà năm nay cha 35 năm nay một rồi, như bài giảng ngày hôm nay á, cha giảng cả trăm lần rồi. Vậy mà có thấy không? Cả ngày hôm nay cha ngồi bên nào cũng vậy thôi. Vì cha nhớ là được các tông đồ và nhất là nhìn thầy của mình Giêsu, mày còn cần công nguyện rồi mày biết giảng lời thì làm sao cháu có tài năng gì để mà nghĩ rằng chả cần công nguyện, cứ đến cái giờ là đi làm việc này việc kia rồi đến giờ là mặc áo vào dân lễ rồi nói gì nói, đâu có thể làm được như vậy đâu. Cho nên mỗi một người kiên hữu trước khi làm việc gì, chúng ta hãy cầu nguyện trước, nhất là đi dự lễ. Có như vậy chúng ta mới tin rằng chúng ta được ở trong Giêsu, như Chúa Giêsu nói, thầy ở trong cha, cha ở trong thầy, chính ngài làm công việc của mình. Ở Giăng chương 14 câu 10 của viết bài trong viết bài này, thầy ở trong cha, ở trong thầy, thầy ở trong cha, chính ngài làm công việc của mình. Thế mừng ta được nghe khi Đức Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu bảo chính ngài, tức là Chúa Cha làm công việc của mình, không phải là Chúa Giêsu làm mà Chúa Cha làm. Thì chúng ta cần phải cầu nguyện, nhất là được rước lễ đứng nghe lời Chúa. Chúa ở trong mình thì Chúa làm công việc của Ngài, ta chỉ là dụng cụ. Chỉ khi nào chúng ta có một niềm tin và sống cái niềm tin này, chúng ta mới được Chúa hứa một cái câu mà nếu không có đức tin, không nhận ra được cái giá trị Chúa nói. Giăng chương 14 câu 12: ai tin vào Thầy, chẳng những người ấy làm những việc như Thầy, người ấy còn làm những việc lớn lao hơn Thầy đã làm. Tiếng mừng hôm nay Chúa hứa như vậy. Giăng chương 14 câu 12: làm như Chúa Giêsu đã nhiều quá vượt sức chúng ta này, còn làm hơn Chúa Giêsu. Tôi nhìn Phaolô, ông là kẻ vũ phu, nhưng khi ông thuộc về Chúa Giêsu thì ông thành lập được rất nhiều giáo đoàn. Chúa Giêsu đâu có 33 năm có lập được giáo đoàn nào đâu, chỉ đến nó giảng cho người Do Thái thì bị nó giết. Cả đời Chúa Giêsu chỉ đưa một anh trong lành vào thiên đàng thôi, còn chúng ta mỗi lần đi dự lễ cầu nguyện cho biết bao nhiêu người đến thiên đàng, đúng không? Rõ ràng chúng ta làm công việc của Chúa Giêsu còn làm hơn nữa đấy. Bởi vì khi chúng ta được ở trong Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu, thì Thánh Gioan nói làm sao? Chúng ta được mãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Gioan chương 1 câu 16: thuộc về Chúa Giêsu thì được mãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, cho nên chúng ta làm gì cũng thành công là vậy. Và đây là cách chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa môi trường chúng ta sống. Chính vì vậy mà ông Philip cất tiếng hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, chúng con chỉ khao khát Thầy cho chúng con được thấy Chúa Cha, như thế là chúng con được toại nguyện. Tức là Philip muốn Chúa Giêsu bày tỏ Chúa Cha thì đó là toại nguyện. Còn bây giờ chúng ta sống, chúng ta bày tỏ Chúa Cha, Chúa Giêsu ở giữa mọi người thì làm cho mọi người toại nguyện. Cho nên nhờ đi hiệp dân thánh lễ, chúng ta cầu nguyện với Chúa trong đăng ca Thánh Bình 32 và 32: xin Chúa đổ tình thương xuống trên chúng con lạy Chúa, như chúng con hàng trông cậy nơi Ngài. Chúa đổ tình thương xuống Ngài, chúng ta được ơn trợ lực của Chúa cho ở trong ta. Ta thuộc về Chúa, Chúa làm tất cả những gì Ngài muốn, ta chỉ là dụng cụ. Có như vậy Chúa mới giúp chúng ta làm tròn bổn phận mỗi người đã được lãnh nhân ở nơi Chúa, làm linh mục, làm đúng bổn phận của mình, làm người bố người mẹ cũng đúng bổn phận của mình, làm học trò cũng đúng bổn phận của mình, thì chúng ta mới xây dựng nên ngôi đền thiêng liêng mà Thánh Phêrô đã nhắc trong bài đọc thứ hai đó. Có như vậy chúng ta mới có chỗ ở trên trời. Thánh nữ Teresa vào tu trong bài dòng lúc đó bao nhiêu tuổi biết không? Bao nhiêu? Mấy? Theo luật dòng á thì phải trên 20 tuổi, nhưng mà Teresa mới có 15 tuổi đã đòi vào dòng kín rồi thì không ai cho. Hôm đó Teresa xin đến gặp Đức Giáo Hoàng để xin Đức Giáo Hoàng đặt cách cho mình được đi tu sớm. Thì Đức Giáo Hoàng thấy con bé này mới có 15 tuổi, thế sao nó xin vào vào dòng kín? Không biết là tại sao nó lại muốn cái điều này. Ngày thử, thế ngày đưa một cái hộp kẹo ăn,
Ngài nói: này, chắc là con còn nhỏ thích ăn kẹo lắm phải không? Thì sao? Dạ. Đức cha bảo, thế anh cha bảo, thế thì đây, một kẹo đấy, con múc đi. Thế sao rồi? Dạ, thưa Đức cha, tay con bé lắm. Bây giờ con có quả táo này, Đức cha bốc giúp con. Thế bé khôn thật, con thấy tay mình to, con thấy nó bé. Hiếu ừng, thế bốc thì nó bằng tay con bé lắm. Đức cha bốc giúp con, Đức cha thấy mình khôn, mới có 15 tuổi mà để cho mình không tự ý làm mà xin Đức Thánh Cha làm. Đức Cha mới nhận ra con bé này bé nhỏ tuổi nhưng mà khôn ngoan, trên ngày mới đặt cách cho vào tu dòng Tín Sứ. Nên vào trong nhà dòng đi đi xa mới thắc mắc hỏi mẹ về trên rồi: thưa mẹ, Chúa nói rằng ở trên thế nào có nhiều chỗ, vậy thì chắc là có chỗ sang trọng lắm, có chỗ thì tầm thường. Hay nói cách khác, có người thì ở trên thiên đàng cao cả lắm, có người thì tầm thường không, hay có người thì có nhà đẹp, có người thì ở nhà xấu xấu. Như vậy thì ở trên thiên đàng có giai cấp người hơn người kém, mà đã có giai cấp kẻ hơn người kém là nguyên nhân gây khổ đau. Ở đời này nếu mà nghèo cả thì không có khổ mấy, chứ còn mình quá nghèo thế nhà bên cạnh nó quá sang quá giàu thì mình khổ, đúng không? Chứ còn cứ ở trên con tum nào ăn lá mì cả có sao đâu, về sinh không lấy tiền đâu mà lá mì, nó thịt bò thế nên mình ăn lá mì thấy không nhô nữa rồi, đúng không? Ở trên kia mình cứ quất ăn mì mọi ngày thấy ngon, về xem ăn được miệng được sao, phải thịt bò thịt cá nữa thế khô vậy. Thế thì tôi sao bảo ở trên trời còn có giai cấp thì lại gây ra cái nguyên nhân bất hạnh. Thế thì bà mẹ không nói gì hết, bà ấy vào trong nhà rằng đưa tất cả các cái ly lên, ly lớn ly nhỏ xếp đầy trước mặt cái ly sạc. Xong rồi bà mẹ về chiên lấy ấm nước rót đầy cái ly lớn trước, sau đó mới rót đổ nước vào ly nhỏ sau. Khi đổ nước rót nước vào ly nhỏ nó đầy rồi, bà mẹ về chiên cứ tiếp tục rót, nó tràn cả ra ngoài. Thế sao mới mà thưa mẹ, cái ly này nó đầy rồi, mẹ đừng rót nữa, nó tràn ra ngoài hết rồi, mẹ có rót đâu cũng tràn ra. Mẹ đi và mẹ với mẹ nói không, mẹ muốn rót cho cái ly nhỏ này một lượng nước nó bằng cái ly lớn cơ. Thì sẽ bảo không được mẹ ơi, cái ly lớn thì nó chưa nhiều, còn cái ly nhỏ thì nó chưa ít, mẹ con rót nữa nó cũng đổ ra ngoài vì nó đầy rồi. Thì lúc đó bà mẹ về trên mới nói: thế thì con trả lời được cái câu hỏi con đã nêu lên với mẹ rồi. Ở trên thiên đàng ai cũng lo thoải, kẻ lớn người nhỏ, phải không? Người làm giáo hoàng hay là người quốc đất, hay là ngồi may mặc giống như tụi con ấy. Mà đến thiên đàng ai cũng lo thoải, biết là ở đời này mình làm đúng nhiệm vụ của mình, làm tròn nhiệm vụ của mình thì đến thế nào ai cũng được, không ai kém ai được. Nên chỉ có người nào bỏ nhiệm vụ chính của mình thì thấy Paulo đã nhắc đấy, hình thức nào thì còn đó nhưng cái cốt lõi đã phế bỏ rồi, người đó là tổn thương đến ngôi đền thiêng liêng thì chả cần ma quỷ nó phá vào. Chính cái người không làm đúng chức năng của mình, không kết hợp với Chúa Giêsu thì những người đó phá hội thánh, không cần đến ma quỷ đâu. Xin Chúa cho chúng ta ý thức bố bụng
người Chúa giao một nhiệm vụ
là chung bài.
Và muốn được như vậy, thứ nhất hãy nâng cầu nguyện, đặc biệt là đi dự thánh lễ một cách nghiêm túc, quảng đại nghe lời Chúa và quý trọng việc rước mình anh Chúa, để Chúa ở cùng, giống như cái anh chàng thanh niên đi làm bãi biển, ngày nào đi lễ thì thấy mình đi chỉ mai đốt chân thôi, nhưng mà rất là hăng hái và rất nhẹ nhàng. Còn nếu không thì mình cũng phải đi làm thôi, Chúa thì đi bên cạnh, Chúa không ở bên mình, vẫn thấy mệt mỏi. Amen.